Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Năm ngày 12 tháng 12 năm 2019. Việt Nam vừa yêu cầu đình chỉ một sự kiện văn hóa có khoảng 600 khách du lịch Trung Quốc tham dự tại một trung tâm hội chợ triển lãm ở Quảng Ninh. Cơ quan chức năng tỉnh này coi sự kiện với yếu tố nước ngoài là hoạt động chui. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nhà hoạt động khí hậu thiếu niên Greta Thunberg là nhân vật trong năm của Time. Lãnh đạo Myanmar Suu Kyi bác bỏ cáo buộc về diệt chủng người Rohingya. Campuchia phản bác lệnh trừng phạt của Mỹ về tham nhũng và lâm tặc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một lượng lớn du khách Trung Quốc lên đến khoảng 600 người đã tập trung tại một trung tâm hội chợ triển lãm ở tỉnh Quảng Ninh để tham gia hoạt động trình diễn áo dài xương xám và các trang phục dân tộc thiểu số của nước này vào ngày 10 tháng 12, khiến cho người dân địa phương chú ý và báo cho chính quyền. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản yêu cầu giới hữu trách đình chỉ hoạt động dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 12 này, và xác minh làm rõ nội dung của hoạt động có sự tham gia của du khách nước ngoài. Theo tường thuật của báo Dân Việt, sự kiện được tổ chức một cách quy mô với nội dung là trình diễn và trao giải trang phục xương xám. Trong đó, ban giám khảo, người dẫn chương trình và người tham gia cũng như nhân viên phục vụ đều là người Trung Quốc. Sự kiện còn được quay video và flycam mà không có giấy phép của cơ quan chức năng. Tin cho hay tất cả những người tham gia đều nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ, qua cửa khẩu Móng Cái, sau đó tập trung tới Hạ Long để tham gia sự kiện. Khoảng 600 người trong bộ xương xám và các trang phục dân tộc đủ màu sắc của Trung Quốc đã bước xuống từ hàng chục chiếc xe 45 chỗ ngồi, khiến cho người dân địa phương choáng ngợp, theo tường thuật của báo Dân Việt. Số người này đã đi đến Việt Nam theo hình thức tour không đồng, núp bóng một sự kiện tổ chức nội bộ của doanh nghiệp. Một lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh nói với tờ báo Thanh Niên rằng công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, Thương mại và Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh, đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện, có gửi văn bản xin được tổ chức hoạt động văn hóa nội bộ và không bán vé. Tuy nhiên, việc tổ chức sự kiện với yếu tố nước ngoài mà chưa có sự đồng thuận của cơ quan chức năng thì bị xem là hoạt động chui. Trong văn bản gửi ra cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu đình chỉ hoạt động này vì chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xét duyệt chương trình và cấp phép biểu diễn. Ngoài ra, tỉnh này cũng yêu cầu giới hữu trách địa phương kiểm tra, giám sát và không để tổ chức các hoạt động tập thể của đoàn khách khi chưa có ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan. Trung Quốc lâu nay vẫn được xem là quốc gia đang nỗ lực bành trướng, không những về mặt quân sự mà còn qua các công cụ quyền lực mềm như kinh tế, văn hóa, v.v. Hồi tháng trước, tờ báo nhà nước Trung Quốc China Daily đăng bài viết thời trang về phong cách Trung Quốc, trong đó chụp ảnh nhiều người mẫu nữ, mặc trang phục y hệt áo dài Việt Nam, đầu đội mấn, nón lá và gọi đây là những thiết kế sáng tạo theo phong cách Trung Quốc. Bài viết đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Việt Nam khi họ cho rằng nhà thiết kế Trung Quốc đã ăn cắp quốc phục của người Việt Nam.
The Voice of America, VOA.
Truyền thông Đức hôm 11 tháng 12 dẫn một báo cáo cho biết nhóm tin tặc APT-32 được cho là có sự hậu thuẫn của nhà nước Việt Nam đã tấn công vào hệ thống mạng của các đại gia sản xuất xe hơi là BMW và Hyundai để đánh cắp bí mật thương mại. Theo tiết lộ của đài phát thanh truyền hình Đức BR, nhóm tin tặc Việt Nam có tên là Ocean Lotus được cho là đã xâm nhập vào hệ thống mạng của các đại gia ô tô toàn cầu là BMW và Hyundai để giành quyền truy cập vào các bí mật thương mại của họ. Nhưng những nỗ lực trên đã bị các nhóm bảo mật của công ty chặn đứng. Tin cho hay các cuộc tấn công bắt đầu vào mùa xuân năm nay khi các tin tặc thuộc nhóm APT-32 cố cài đặt một công cụ độc hại có tên là Cobalt Strike, có khả năng chiếm quyền kiểm soát các máy tính trong mạng và từ đó truy cập vào các tập tin được lưu trữ trong các hệ thống mạng đã bị tấn công. Một mánh khóe khác của nhóm tin tặc này là lập ra một số trang web giả danh trang web của chi nhánh BMW ở Thái Lan và của Hyundai. BMW không đưa ra bình luận về sự cố cụ thể này, nhưng nói với đài BR rằng họ có hệ thống và quy trình để phát hiện các cuộc tấn công mạng và để phục hồi sau các cuộc tấn công này. Đài phát thanh truyền hình Đức còn nói rằng có bằng chứng mạnh mẽ về việc nhà nước Việt Nam hậu thuẫn cho nhóm APT-32. Theo đó, đài này dẫn lời ông John Roger, thành viên của Tổ chức An ninh mạng của Đức, nói rằng nhóm tin tặc bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công mạng vào thời điểm tập đoàn Vingroup mở một nhà máy sản xuất xe hơi mà hầu hết thiết kế xe là xuất phát từ các công ty Đức. Việt Nam từ lâu đã đưa ra chủ trương phát triển ngành công nghiệp chế tạo xe hơi, nhưng tất cả những nỗ lực trong hơn một thập niên qua đều không thành công. Tờ Taste nhận định, có thể cuộc tấn công mạng mới nhất nhằm mục đích giành quyền truy cập vào tài sản trí tuệ thuộc về các công ty ô tô Đức. Chuyên gia Roger cho biết thêm rằng công cụ độc hại Cobalt Strike đã được nhóm APT-32 sử dụng thường xuyên và quá trình xem xét các sự cố liên quan cũng như phân tích các mục tiêu của nhóm tin tặc này cho thấy có bằng chứng mạnh mẽ về sự bảo trợ của nhà nước Việt Nam đối với nhóm này. Theo đài phát thanh truyền hình Đức, hồi đầu năm nay, Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức đã đưa ra cảnh báo cho tất cả các công ty xe hơi về các cuộc tấn công mạng do nhóm tin tặc Ocean Lotus phát động nhắm vào hệ thống thông tin của họ. Hiệp hội này đã mô tả chi tiết các công cụ và kỹ thuật của nhóm hacker, từ đó giúp cho các nhà sản xuất ô tô tăng cường các giao thức bảo mật không gian mạng của họ. Nhóm tin tặc Việt Nam lâu nay được biết tiếng về các hoạt động gián điệp không gian mạng và nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp nước ngoài liên kết với sản xuất, sản phẩm tiêu dùng và khách sạn của Việt Nam. Các chuyên gia của công ty an ninh mạng của Mỹ FireEye cho biết nhóm này cũng từng nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động chính trị và những người ủng hộ tự do ngôn luận ở Việt Nam và trên khắp Đông Nam Á. The Voice of America,
VOA. Từng ủng hộ phong trào chống Mỹ của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 1970 và gắn bó với chính quyền Cộng sản sau năm 1975, nhưng nhà văn và đạo diễn phim tài liệu người Pháp André Mengras nay đã nhận ra rằng giới lãnh đạo Việt Nam hành xử lạ đời đối với người dân của họ và với bản thân ông. Ông là người nước ngoài đầu tiên nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng đã trở thành đối tượng bị theo dõi của an ninh. Vào năm 1970, khi sang Việt Nam dạy tiếng Pháp, thầy giáo Mengras ở độ tuổi đôi mươi đã tham gia rải truyền đơn và treo cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam trên tượng thủy quân lục chiến trước Hạ viện của Việt Nam Cộng Hòa để lên tiếng về quyền con người trong chiến tranh Việt Nam. Và nay, sau gần 45 năm kể từ cuộc chiến kết thúc, ông một lần nữa lên tiếng bênh vực cho người dân Việt Nam trước sự vi phạm trắng trợn và lạ đời của chính quyền Cộng sản. Năm 2002, ông André Mengras quay lại Việt Nam, lập Hiệp hội Phát triển Trao đổi Sư phạm Pháp Việt và từ năm 2004 đến nay, ông điều đặn sang Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, làm phim tài liệu Hoàng Sa Việt Nam Nỗi đau mất mát để gây quỹ hỗ trợ cho ngư dân miền Trung. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2009, ông André Mengras chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết trong khi giữ được quốc tịch gốc. Sau đây là nội dung trao đổi giữa VOA và ông Henry Mengras, 74 tuổi, khi ông vừa quay về Pháp sau chuyến thăm đến Việt Nam. Thưa ông Mengras, ông có thể cho VOA biết những tình cảm của ông dành cho người dân Việt Nam, kể cả trước đây cũng như hiện nay, thông qua những chuyến thăm và những hoạt động của ông.
Mỗi lần đến Việt Nam, tôi đều ghé thăm những người bạn cũ và cả những người bạn mới của tôi. Trước đây tôi từng được xem như là anh hùng ở Việt Nam. Khi ấy tôi đứng lên ủng hộ Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam vì tôi mong muốn chung tay vì một xã hội tốt hơn, hòa bình, thịnh vượng cho đất nước Việt Nam. Nhưng rồi dần dần chính tôi đã trở thành đối tượng của chính quyền, của Đảng Cộng sản, của một thế lực chính trị đang kiểm soát đất nước này. Những người thu tóm quyền lực nhưng lại không chịu chia sẻ bất kỳ điều gì với người dân. Càng về sau, chính quyền càng xa lánh người dân nhưng lại thân thiết hơn với Trung Quốc. Tôi thật hụt hẫng khi tất cả những ước mơ trong tôi dành cho độc lập, tự chủ và thịnh vượng của Việt Nam đã tan biến.
Thưa ông, được biết ông có chia sẻ trên Facebook việc ông bị an ninh Việt Nam theo dõi và sách nhiễu. Ông có thể cho biết thêm.
And so I began to be aware of
Tôi dành nhiều thời gian đi gặp gỡ người dân, những người can đảm chiến đấu bảo vệ cho chính mình, cho gia đình, cho tổ quốc của mình, cho biển đảo. Bản thân tôi vì vậy mà trở thành đối tượng nhạy cảm đối với chế độ. Tôi nhận ra rằng tôi bị theo dõi, điện thoại của tôi bị an ninh nghe lén và những người mà tôi đến thăm gặp đều bị kiểm soát và họ bị ép phải trình với chính quyền sau khi tiếp xúc với tôi. Tất cả những ai mặc áo thun có in dòng chữ No You đều bị công an sách nhiễu hay bắt bớ. No You phản đối bản đồ do Trung Quốc vẽ ra để mô tả đường Đức Khúc có hình lưỡi bò ở Biển Đông. Trong khi chính quyền cũng chính thức tuyên bố bác bỏ bản đồ này, nhưng ai mặc áo này đều bị công an giả danh xã hội đen đánh đập.
Được biết, ông cũng có đến thăm nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người vừa bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng trước. Ông nghĩ gì về việc ông Dũng bị bắt?
Việc ông Phạm Chí Dũng bị chính quyền bắt giam chỉ làm cho Việt Nam ngày càng bị cách ly khỏi cộng đồng thế giới. Miệng thì nói không sợ khi đề cập hay trao đổi ý kiến đối lập, nhưng khi hành động thì cứ việc ra tay đàn áp và bắt bớ. Chế độ này sợ người dân nên luôn làm cho người dân thêm sợ hãi. Những người bán hàng trên đường phố, những tài xế taxi, những người đạp xích lô, ai ai cũng nhận biết rằng chế độ này không còn đại diện cho người dân Việt Nam nữa. Đây là một chế độ lạ.
The fact that the regime does not any longer represent the Vietnamese people. He's a strange regime. Lạ.
Thưa ông, là trước khi bị bắt, ông Dũng có lên tiếng kêu gọi cộng đồng châu Âu dừng phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu vì tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ông có ủng hộ hành động của ông Dũng hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng trước tình hình ông Phạm Chí Dũng bị bắt, người dân ở nông thôn bị mất đất, người yêu nước không được mặc áo No You, thì châu Âu không nên phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Hiệp định này chỉ tiếp tay cho chế độ mà thôi. Quý vị không nên phê chuẩn hiệp định này. Nếu một quốc gia mà quyền của người lao động bị từ bỏ, kể cả quyền tối thiểu là lên tiếng cho tổ chức của mình cũng bị chà đạp, hay quyền bày tỏ các vấn đề chính trị bị ngăn cấm, thì rõ ràng việc phê chuẩn các hiệp định này không mang lại hữu ích gì.
VOA xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các đảng viên Dân Chủ kiểm soát Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba mùng 10 tháng 12 công bố các cáo buộc chính thức cho rằng Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực bằng cách ép Ukraine điều tra một đối thủ chính trị và cản trở Quốc hội khi các nhà lập pháp cố gắng tìm hiểu về vấn đề này. Ủy ban Tư pháp Hạ viện có kế hoạch bắt đầu xem xét các điều khoản luận tội đó vào lúc 7 giờ tối giờ Washington hôm thứ Tư 11 tháng 12, tức 0 giờ GMT ngày 12 tháng 12, và dự kiến họ sẽ thông qua các điều khoản vào ngày 12 tháng 12. Một cuộc bỏ phiếu của toàn bộ Hạ viện vào tuần tới có nhiều khả năng khiến ông Trump trở thành Tổng thống thứ ba của Mỹ bị Hạ viện luận tội. Các đảng viên Cộng hòa nói phía Đảng Dân Chủ vẫn chưa chứng minh được rằng ông Trump đã cố ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra về ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden trong một cuộc điện đàm hồi tháng 7. Ông Trump vẫn nhắc đi nhắc lại rằng ông không làm gì sai, còn Đảng Dân Chủ đang cố đảo ngược chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông sẽ gặp thuận lợi hơn tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Có phần chắc Thượng viện sẽ xử vụ luận tội này vào tháng 1 năm 2020 với một phiên tranh tụng do tranh án Hoa Kỳ John Roberts chủ trì. Nhiều khả năng Đảng Dân Chủ sẽ không nhận được 20 phiếu bầu của Đảng Cộng hòa mà họ cần ở mức tối thiểu tại Thượng viện để bãi chức ông Trump. Lúc này, Đảng Cộng hòa vẫn chưa quyết định về hình thức tranh tụng. Ông Trump đề nghị một phiên tranh tụng đầy đủ, có lời khai từ các nhân chứng bao gồm có ông Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và những người khác. Họ sẽ trình bày các lập luận ủng hộ hay chống lại việc luận tội. Phiên tranh tụng theo hình thức này sẽ kéo dài hàng tuần, ngay trước các cuộc bỏ phiếu đầu tiên bầu chọn ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Dân Chủ ở Iowa và New Hampshire. Nhưng lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện Mitch McConnell hôm 10 tháng 12 cho hay, Thượng viện của ông có thể chọn một phiên tranh tụng ngắn hơn, giúp các nhà lập pháp sớm quay trở lại công việc bình thường của họ. Dù chọn phương án nào, ông McConnell cũng cần đến sự ủng hộ của đa số trong 100 thượng nghị sĩ. Như vậy, một số nhân vật ôn hòa của Đảng Cộng hòa, như Susan Collins và Lisa Murkowski sẽ ở vào vị trí quyết định về thời gian mà Thượng viện sẽ sử dụng trong phiên tranh tụng luận tội ông Trump.
Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 11 tháng 12 không dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Argentina Alberto Fernandez và cũng không dự các cuộc họp đã được lên kế hoạch. Vị cố vấn này không hài lòng về sự hiện diện của các quan chức thuộc chính phủ Venezuela dưới quyền ông Nicolas Maduro. Đặc sứ Mauricio Claver Carone nói với báo địa phương Clarín rằng ông đã ra về sớm sau khi thấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của các vị khách, trong đó có Bộ trưởng Thông tin Venezuela, ông Rod Rodriguez. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Argentina đã xác nhận về những phát biểu của vị đặc sứ. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phương Tây đã kêu gọi ông Maduro từ chức và kêu gọi công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido là tổng thống hợp pháp. Tân Tổng thống Fernandez của Argentina đang phải cố gắng đi dây ngoại giao giữa Hoa Kỳ và các đồng minh cánh tả, bao gồm Venezuela. Phó Tổng thống của ông, Cristina Fernandez de Kirchner, đã có quan hệ thân thiết với ông Maduro vào cuối nhiệm kỳ 2007-2015 của bà. Đặc sứ Claver Carone nói rằng mối quan hệ với ông Maduro không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Argentina. Ông nói Argentina nên tập trung vào việc làm thế nào họ có thể làm việc song phương với Mỹ và các đồng minh khác. Các quan chức khác của Hoa Kỳ vẫn tham dự và gặp gỡ với ông Fernandez, đó là Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar và Michael Kozak, quyền trợ lý ngoại trưởng chuyên trách Tây Bán Cầu. Tổng thống tiền nhiệm của Argentina Mauricio Macri, người của phe bảo thủ và bàn giao quyền lực cho ông Fernandez hôm 10 tháng 12, từng là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ về vấn đề Venezuela.
Ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát và 2 nghi can trong vụ nổ súng xung quanh một siêu thị ở New Jersey vào chiều ngày 10 tháng 12, khiến cho các trường học phải đóng cửa, giới hữu trách và truyền thông địa phương cho biết. 5 người, 3 nạn nhân thường dân và 2 nghi can chết tại hiện trường bên trong siêu thị. Một cảnh sát tử vong trong cuộc chạm súng với hung thủ. Cảnh sát trưởng Michael Kelly nói, ông tin là các nạn nhân thiệt mạng do trúng đạn của các nghi can. Báo chí địa phương tường thuật vụ nổ súng xảy ra ở gần hay ngay siêu thị J.C. Kosher. Cảnh sát nói chưa có bằng chứng cho thấy vụ thảm sát liên quan tới khủng bố. 2 cảnh sát và 1 thường dân bị thương, nhưng trong tình trạng ổn định, giới hữu trách cho hay. Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Twitter, vừa được tin về vụ nổ súng kinh hoàng ở thành phố Jersey, New Jersey. Ông Trump viết, chúng tôi hướng tới và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ trong thời khắc khó khăn, đau thương này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình trong lúc hỗ trợ giới chức địa phương và tiểu bang tại thực địa.
Lục quân Hoa Kỳ có kế hoạch tài trợ cho việc xây dựng các cơ sở chế biến đất hiếm là một phần trong nỗ lực khẩn cấp của Washington nhằm đảm bảo nguồn cung các khoáng sản trong nước dùng để chế tạo vũ khí và đồ điện tử quân sự. Reuters cho biết trong một bản tin độc quyền, dẫn tài liệu của chính phủ Mỹ mà họ được xem. Động thái này sẽ là một dấu mốc về việc lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ đầu tư tài chính vào sản xuất đất hiếm có quy mô thương mại kể từ khi dự án Manhattan thời Thế chiến thứ hai chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. Chương trình nêu trên ra đời sau khi Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm nay ra lệnh cho quân đội cập nhật chuỗi cung các vật liệu quan trọng. Ông cảnh báo rằng sự lệ thuộc vào các quốc gia khác về khoáng sản chiến lược có thể là trở lực đối với hệ thống phòng thủ của Mỹ. Trung Quốc, nước tinh chế hầu hết các loại đất hiếm trên thế giới, đã đe dọa sẽ ngừng xuất khẩu các khoáng sản chuyên dụng sang Hoa Kỳ. Họ sử dụng thế độc quyền như một con bài trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đơn vị của Lục quân Mỹ giám sát vì đạn dược hồi tháng trước đã yêu cầu các hãng khai khoáng nộp hồ sơ về chi phí cho một nhà máy thí điểm để sản xuất loại đất hiếm nặng, một loại khoáng sản chuyên dụng khá hiếm được sử dụng trong vũ khí, theo tài liệu của chính phủ Mỹ mà Reuters được xem. Hạn nộp hồ sơ là ngày 16 tháng 12. Một số quan chức của các công ty và các nguồn thạo tin cho Reuters biết là nhiều khả năng UCOR, Texas Mineral Resources Corp và một liên doanh giữa Nilas Corp và Blue Light Corp sẽ nộp hồ sơ. Lục quân Mỹ nói họ sẽ tài trợ tới 2/3 chi phí cho nhà máy tinh chế và họ sẽ tài trợ cho ít nhất một dự án và có thể sẽ tài trợ nhiều hơn nữa. Các bên nộp hồ sơ phải đưa ra kế hoạch kinh doanh chi tiết và cho biết rõ nguồn quặng của họ ở đâu, bên cạnh các yếu tố khác. Động thái mới nhất này của Lục quân, một bộ phận của Lầu Năm Góc, được đưa ra sau một nghiên cứu quân sự hồi đầu năm nay về tình trạng chuỗi cung đất hiếm của Hoa Kỳ. Căng thẳng về đất hiếm giữa Mỹ và Trung Quốc có nguồn gốc ít nhất là từ năm 2010 khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu sang Nhật Bản sau một tranh chấp ngoại giao, làm cho giá các kim loại cao cấp này tăng vọt và gây lo ngại cho quân đội Hoa Kỳ là Trung Quốc có thể làm điều tương tự với Mỹ. Các lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành này cho biết, một nhà máy thí điểm xử lý đất hiếm có thể có giá từ 5 triệu đến 20 triệu đô la, tùy thuộc vào vị trí, quy mô và các yếu tố khác. Còn một nhà máy quy mô hoàn chỉnh có thể tốn đến hơn 100 triệu đô la để xây dựng.
Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi hôm thứ Tư 11 tháng 12 bác bỏ các cáo buộc về tội diệt chủng đã xảy ra ở nước bà nhắm vào người Hồi giáo Rohingya thiểu số. Bà Suu Kyi nói những cáo buộc đó chứa thông tin không đầy đủ và gây hiểu nhầm và cho rằng lẽ ra không nên có phiên xét xử này ở Tòa án Tối cao của Liên Hiệp Quốc. Bà Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, phản bác các cáo buộc nêu ra trong đơn kiện do Gambia trình lên hồi tháng trước. Gambia cáo buộc Myanmar vi phạm Công ước 1948 về tội diệt chủng. Bà Suu Kyi phát biểu khoảng 30 phút tại phòng xử án ở La Haye để bào chữa cho hành động của quân đội Myanmar. Bà nói chiến dịch tiêu trừ do quân đội thực hiện tại bang Rakhine ở miền Nam vào tháng 8 năm 2017 là hoạt động chống khủng bố và để đáp trả các cuộc tấn công của phiến quân Rohingya đánh vào hàng chục đồn cảnh sát. Tuy bà Suu Kyi thừa nhận rằng lực lượng quân sự có lẽ không cân xứng và có thường dân bị thiệt mạng, song bà nói rằng các hành vi này không cấu thành tội diệt chủng. Hơn 730.000 người Rohingya đã bỏ chạy khỏi Myanmar đến Bangladesh sau khi quân đội tiến hành đàn áp. Hôm thứ Ba 10 tháng 12, các luật sư đại diện cho Gambia đã trình bày với hình ảnh chi tiết cho thấy nỗi thống khổ mà người dân Rohingya phải chịu do lực lượng an ninh Myanmar gây ra. Trong 3 ngày điều trần tuần này, các thẩm phán nghe tranh tụng về giai đoạn 1 của vụ kiện. Gambia đề nghị các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn hành động của Myanmar để bảo vệ người Rohingya cho đến khi vụ kiện được xét xử đầy đủ. Gambia lập luận rằng mọi quốc gia đều có nghĩa vụ thực hiện công ước về ngăn chặn nạn diệt chủng diễn ra. Gambia nhận được sự ủng hộ chính trị từ Tổ chức Hợp tác Hồi giáo gồm 57 thành viên, cùng với Canada và Hà Lan.
Hôm 10 tháng 12, chính phủ Campuchia đã mạnh mẽ phản bác quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc trừng phạt hai doanh nhân bị nghi ngờ tham nhũng và khai thác. Hôm 10 tháng 12, chính phủ Campuchia đã mạnh mẽ phản bác quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc trừng phạt hai doanh nhân bị nghi ngờ tham nhũng và khai thác gỗ bất hợp pháp, theo AP. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết các lệnh trừng phạt này dựa trên những cáo buộc vô căn cứ. Lệnh trừng phạt này là một cuộc phục kích chống lại những nỗ lực liên tục nhằm khôi phục niềm tin giữa Campuchia và Hoa Kỳ, thông cáo của Bộ Ngoại giao Campuchia nói. Bộ này lên tiếng bảo vệ các doanh nhân bị ảnh hưởng và các cựu quan chức Campuchia bị phía Hoa Kỳ trừng phạt. Theo đó, Washington đóng băng tài sản của họ ở Hoa Kỳ và cấm công dân Mỹ giao dịch kinh doanh với họ. Trước đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết đã liệt ông Chai Phiep và 11 công ty thuộc sở hữu hoặc do ông kiểm soát vào diện bị xử phạt vì cáo buộc hối lộ và khai thác gỗ bất hợp pháp. Các công ty này tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác nhau, bao gồm du lịch, bất động sản và năng lượng. Ông Phiep từng làm cố vấn cho Thủ tướng Hun Sen, đã xây dựng một mạng lưới khai thác gỗ bất hợp pháp rộng lớn, đút lót các quan chức chính phủ và quân đội, xuất khẩu gỗ khai thác lậu sang Việt Nam, Trung Quốc, Nga và các nước châu Âu. Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt cựu tướng Kun Kim, kể cả 3 người thân của ông và các doanh nghiệp gia đình của họ vào diện bị trừng phạt với cáo buộc tham nhũng và khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp. Ông Kim là một cộng sự và là ủng hộ lâu năm của ông Hun Sen và hiện là bộ trưởng cao cấp thuộc Bộ Cựu Chiến binh Campuchia.
Cô gái 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg, người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn trẻ hành động chống biến đổi khí hậu, được tạp chí Time chọn là nhân vật tiêu biểu của năm 2019. Thunberg đã phát động một chiến dịch cấp cơ sở khi cô 15 tuổi bằng cách nghỉ học thứ 6 hàng tuần để biểu tình bên ngoài Quốc hội Thụy Điển, thúc đẩy chính phủ của nước mình đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng về hạn chế khí thải carbon. Hành động của cô đã nhanh chóng làm lay động lòng người và vào tháng 9 năm nay, hàng triệu người đã xuống đường ở các thành phố trên khắp thế giới để ủng hộ sự nghiệp của cô. Trong 16 tháng kể từ khi cuộc biểu tình của cô bắt đầu, cô đã phát biểu trước các nguyên thủ quốc gia tại Liên Hợp Quốc, gặp giáo hoàng, đấu tranh với Tổng thống Hoa Kỳ và truyền cảm hứng cho 4 triệu người tham gia cuộc biểu tình về khí hậu toàn cầu, tạp chí Time viết. Cô là cá nhân trẻ tuổi nhất được vinh danh trên tạp chí. Thunberg sẽ tròn 17 tuổi vào tháng 1 năm 2020, hiện đang có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Madrid, nơi các nhà lãnh đạo thế giới đang tranh luận về cách thực hiện thỏa thuận Paris 2015 được thiết kế để ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu có thể là thảm họa. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore, một nhà hoạt động vì môi trường lâu năm, nói rằng tạp chí Time đã có một sự lựa chọn tuyệt vời. Ông nói, Greta là hiện thân của đạo đức trong phong trào hoạt động của thanh niên, yêu cầu chúng ta hành động ngay lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Cô là nguồn cảm hứng cho tôi và mọi người trên khắp thế giới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ở Cần Đức, tỉnh Long An có xã Tân Ân chuyên nghề làm nhang. Mùa sa nhang dịp Tết cổ truyền cũng đã bắt đầu. Nghề làm nhang đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Cần Đức. Bà Nguyễn Thị Hai, người thâm niên hơn nửa thế kỷ làm nghề sa nhang ở Cần Đức, kể.
Cô 60 mấy tuổi rồi, cô làm từ hồi còn đi học tới giờ 10 tuổi là cô làm vậy đó. Thế mình biết xe nhang thì mình lên thành phố mình mua đồ vật liệu á, giờ cái mình về mình làm, giờ đem thành phố mình bán.
Thành phố ở đây là nói gọn của Sài Gòn, bà Phan Thị Tuyết Nhung, một thợ xe nhang tiếp lời.
Cái này bột này người ta làm sẵn hết ráo rồi. Ta làm sẵn hết, mình đem về chỉ mình đổ nước vô mình nhồi thôi. Nó cũng dễ lắm chứ không có gì khó hết á. Xưa xe bằng tay rồi cái trên chế ra cái đầu gạt tay. Có máy quay tay như cái bánh lái xe đó. Quay tay rồi cái đập cẳng xong rồi mới lên cái máy này.
Giờ xe nhang chỉ còn vài công đoạn gọi là thủ công. Nhờ có máy móc nên nhang được xe đều cây hơn, sản lượng từ một công thợ cũng tăng hơn trước. Nghề này mùa bán Tết có khác ở chỗ là theo như lời của bà Hai, cây nhang thường phải dài hơn, mùi hương đậm hơn.
Ngày Tết thì khác rồi đó. Ngày Tết mình phải làm nhang dài rồi mình phải xịt dầu rồi thêm, mình tẩm thêm, người ta thích nhang thơm á. Tết mình làm nhiều nhang thơm nhiều hơn, còn như lúc này thì mình làm bắt đầu làm Tết rồi đó.
Theo lời của nhiều người thợ, vài năm gần đây mãi lực nhang bán mùa Tết có giảm dần, nên việc xe nhang bán Tết cũng bình thường như các mùa khác trong năm. Tuy nhiên nhờ máy móc giúp giảm công thợ, sản lượng tăng nên thu nhập của nhà sản xuất tăng theo, bà Hai nói.
Một ngày là mình làm phải 200 ngàn. Rồi hồi xưa mình làm ngày có 50 ngàn hả, giờ mình làm hả gấp mấy lần. Nhưng mà giờ cái người già đâu có công việc, người ta phải làm đặng kiếm cho có hả thu nhập vô đặng mình lớn mình xài vậy thôi à.
Nghề xe nhang xứ Cần Đức được gìn giữ hơn 100 năm nay rồi. Đến Cần Đức mùa này sẽ thấy hình ảnh những thân nhang nhộm đỏ sắc vàng được phơi trước sân nhà của mùa xe nhang bán Tết.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.